This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự hàng tuần với nhà văn Phan Nhật Nam, người lính quân đội Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường lai để hầu chuyện của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Là đầu tiên, Hòa Tính xin được chào Nam trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Nam có khỏe hay không?
Cảm ơn Hoàng Tiến với lời chào nhận được trong mỗi tuần. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi từ lâu nay, và hôm nay thêm một lần để trình bày một vấn đề mà rất có liên quan đến một cách trực tiếp chứ không phải gián tiếp với đời sống của Việt Nam hôm nay.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Nghe anh nói anh khỏe là mừng rồi. Thưa quý vị ha. Thưa quý vị thính giả cũng như là quý vị biết, trong các kỳ phát hình cũng như là phát thanh từ cuối tháng 5 qua đến tháng 6 này, thì đài của chúng tôi cũng đã tập trung nhằm nêu bật cái vị thế cao quý của nước Mỹ. Hôm nay là kết quả của một quá trình liên tục tranh đấu, chiến đấu của nhiều dân tộc thuộc Liên bang Mỹ với nhân tố quyết định, đó là từ cũng như là do cái tập thể của quân lực Hoa Kỳ mà cái cuộc đổ bộ của Liên quân Anh-Mỹ Giàn Hải Đại lên bờ biển Normandy của nước Pháp trong cái ngày xa xưa, ngày 6 tháng 6 của năm 1944. Đó là một cái xác chứng rất là đáng tự hào. Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa cũng đã có một cái mùa hè lẫm liệt, mùa hè năm 1972, còn gọi là mùa hè đỏ lửa, với những người lính nơi cổ thành Quảng Trị, Sa Cam, An Lộc, Bình Long, Đồi Sạc Ly, Tân Cảnh, Kon Tum. Những nơi xa lạ không mấy ai biết bỗng chốc vang dội trong lòng người miền Nam yêu nước lúc bấy giờ của cái mùa hè. Tuy nhiên, hầu như hôm nay, 49 năm sau của năm 1975, số đông người Việt hải ngoại không còn mấy ai nhớ đến cái ngày quân lực 19 tháng 6 của năm 1965 xa xưa. Thì ngày hôm nay mời anh là một người lính, anh có thể anh trình bày về cái ngày trọng đại, từ đâu, như thế nào đã xảy ra một lần ở nơi miền Nam thân yêu của mình, thưa anh.
Vâng, thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2023, thì cách đây vào năm 1965 có một ngày gọi là ngày 19 tháng 6, ngày quân lực xảy ra miền Nam. Và không phải vì tôi là người lính rồi ép cái sự kiện của ngày 19 tháng 6 năm 1965 vào câu chuyện hôm nay để nói trình bày với quý vị như là một điều cho có. Không, thưa quý vị, không có. Những lời tôi trình bày sắp tới đây thì quý vị sẽ thấy rằng hóa ra cái ngày 19 tháng 6 65 kia nó đã tác động rất mạnh mẽ. Chính có cái ngày đó mới có cái mùa hè lẫm liệt 1972. Có mùa hè lẫm liệt 1972, rồi nhưng mà cũng từ đó mới có Hiệp định Ba Lê ngày 27 tháng Giêng 1973. Rồi từ đó mới có kết thúc ngày 30 tháng 4 1975. Cách đây 49 năm. Và đấy là tiền đề, là nguyên nhân mà xảy ra cái tình trạng của đối với mỗi người Việt Nam. Vâng, tôi xin lặp lại, đối với mỗi người Việt Nam, chứ không phải là đối với người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cho đến những ngày giờ hiện tại, ở trong nước, hoặc là ở hôm nay trên đất Mỹ, thưa quý vị, tôi không dám vòng vo, tôi sẽ trình bày từ đâu, như thế nào đã có ngày 19 tháng 6, 1965 kia. Thứ nhất là phải nói về nước Mỹ trước. Muốn dẫn đến có cái ngày 19 tháng 6 65 thì nội tình nước Mỹ từ 1964 đã có một cái sự kiện, người ta gọi là sự kiện Bắc Bộ. xảy ra trong ngày 2 và ngày 4 tháng 8 năm 1964. Cái sự kiện vịnh Bắc Bộ đó là gì? Là theo như báo cáo của Hải quân Mỹ ở trong vịnh Bắc Bộ là 2 tháng 8, Việt Cộng, tàu của Bắc Việt tấn công tàu Mỹ. Bây giờ thưa với quý vị, tôi đang nói chuyện với quý vị trên những sự kiện của lịch sử đã được kiểm chứng từ 64, chứ không phải là những điều giả định. Thì bây giờ qua cái cuốn sách mà nổi tiếng ở trong thập niên 60-70 là Pentagon Papers với cái ông tố giác là Daniel Ellsberg, thì rõ ràng không có cái vụ gì gọi là tấn công hết. Đúng, tàu Mỹ vào ở trong vịnh Bắc Việt, thì vào sâu ở trong cái lãnh hải của Bắc Việt, thì nó lấy súng Đại Liên nó bắn. Thì ở trên chiếc tàu Mắt Đốc có một cái dấu đạn, vâng, có một chiếc dấu đạn ghim vào ở trong cái vỏ tàu của Mắt Đốc. Còn cái vấn đề mà bắn thủy lôi thì bây giờ người ta tính ra thì hóa ra không có, chỉ nghe tiếng của thủy lôi đưa gần tới mà thôi. Đó là ngày 2 tháng 8. Rồi qua đến ngày 6, ngày 4 tháng 8 báo cáo thêm một lần nữa, và từ đó Quốc hội Mỹ dưới quyền của Tổng thống Johnson đã có một vụ triệu tập, và người ta có một cái nghị quyết gọi là nghị quyết Bắc Việt ký ngày 7 tháng 8 với sự đồng thuận như tuyệt đối. Hạ viện là 416 phiếu trên 0 phiếu phản ứng, thượng viện là 88 phiếu trên 2 có phản đối, và cái nghị quyết đó là nghị quyết số 1145 cho phép Mỹ dội bom Bắc Việt mở rộng chiến tranh Việt Nam. Và đó là năm 64, qua đến ngày tháng 3 năm 1965 là Mỹ đã đổ bộ quân bộ chiến gồm có 2 tiểu đoàn từ quân lục chiến lên Đà Nẵng và mở đầu chiến tranh Việt Nam. Từ đấy cho đến ngày kết thúc và bởi Hiệp định Ba Lê 27 tháng Giêng 73, nước Mỹ rút đi và để lại khoảng trống để nước Nam Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ trong ngày 30 tháng 4 75. Đó là tôi nói về phần nước Mỹ. Còn về bên phía Việt Nam Cộng Hòa, là sau cái vụ lần đảo chánh ngày 1 tháng 11 63 do ông Dương Văn Minh, Trung tướng Dương Văn Minh thủ lĩnh, sát hại Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Du. Nhưng sau đến đảo chính xong ngày 1 tháng 11 63, nhưng đến 30 tháng Giêng 64, và là chỉ hơn một tháng sau thôi, là ông Trung tướng Nguyễn Cánh làm đạo chính, gọi là chỉnh lý nội bộ và bắt giam 5 ông tướng thân cận của ông Dương Văn Minh và ông Nguyễn Văn Khánh, ông Nguyễn Khánh lên cầm quyền. Thì suốt trong một năm 1964, ông Trung tướng Nguyễn Khánh khi thì giữ chức vụ thủ tướng, khi thì giữ quốc vụ quốc trưởng, và đã tấn phong cho ông Trần Quang Hương giữ chức quốc trưởng trong ngày 24 tháng 10 64. Nhưng mà sau đó thì ông Nguyễn Khánh kia lại tấn phong ông thủ tướng ông bác sĩ Phan Huy Quắc thay thế ông Thủ tướng Hương làm thủ tướng, và đồng thời cắt cử ông kỹ sư Phan Khắc Sửu trong ngày 24 tháng 10 năm 64 lên làm quốc trưởng. Thế đó là tình hình nội bộ rối rắm như thế. Nhưng mà từ khi mà ông Phan Huy Quốc lên nhận chức thủ tướng ngày 16 tháng 2 năm 65 với ông quốc trưởng Phan Khắc Sửu, thì hai bên conflict với nhau, conflict rất là cụ thể trên báo chí, trên nghị trường. Vì một bên là người Bắc, ông Phan Huy Quốc là người Bắc và ông Phan Khắc Sửu là người Nam. Cho nên giữa ông thủ tướng và ông quốc trưởng có cái va chạm với nhau cực độ, cho nên lãnh đạo quốc gia không có ai sự lãnh đạo nó bị rệu rã và đưa đến một cái tình trạng trong vòng tháng 6 năm 1965, ông Thủ tướng Quắc gửi thư đến Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Tổng trưởng Quốc phòng của Hội đồng Quân lực, cái hội đồng mà đã tạo nên cái đảo chính, cái biến cố năm 1963 thì người ta thành lập của Hội đồng Quân lực. Và ông Nguyễn Văn Thiệu là Tổng trưởng Quốc phòng của Thủ tướng Phan Huy Quắc, nhưng mà nằm ở trong cái Hội đồng Quân lực đó. Bây giờ cái thư của ông Phan Huy Quắc bảo rằng tôi tức là ông Phan Huy Quắc và ông Quốc trưởng Phan Khắc Sử, hai ông Hồ Phan, một ông Thủ tướng, một ông Quốc trưởng, hai ông đồng tổ chức và giao quyền lãnh đạo quốc gia lại cho quân đội. Vì cái văn thư của ông Thủ tướng Quắc cho nên ở trong Hội đồng Quân lực mời họp với nhau liên tục rất gay gắt ở trong hai ngày ở trong căn cứ công quân Tân Sơn Nhất, và cuối cùng tất cả đã đồng ý thành lập một ủy ban lãnh đạo quốc gia với ông chủ tịch gọi là Nguyễn Văn Thiệu và một ủy ban hành pháp trung ương với chủ tịch là Nguyễn Cao Kỳ, và từ đó mới có cái ngày 19 tháng 6 năm 1965 quân đội nhận cái trách nhiệm đứng lên lãnh đạo quốc gia, và đó là ngành quân lực. Đó là vấn đề chính trị mà tôi đã trình bày trong những cuộc vừa qua. Bây giờ những mục nguyên cụ thể hơn nữa là vấn đề quân sự. Có nghĩa là sau đảo chánh 1 tháng 11 63, các ông tướng Nguyễn Khánh đảo chánh ông Dương Văn Minh, rồi ông Lâm Văn Phát đảo chánh ông Nguyễn Khánh, rồi tất cả rối tung lên, cho nên chả có ai mà lưu tâm đến cái vấn đề cộng sản. Cho nên phía Bắc Việt người ta đã đưa các cái sư đoàn bộ binh và lính chính quy và lực lượng của chiến tranh lớn gồm có đại pháo, gồm có cả xe tăng bắt đầu vào Nam, và đã có những cái chiến dịch quân sự lớn ở Bình Giã cuối năm 1964, tháng 12 1964, đánh thiệt hại tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến và một tiểu đoàn Việt Cộng quân, mà nếu tôi không lầm đó là tiểu đoàn 38 Việt Cộng quân ở Bình Giã. Và đây là trận địa chiến đầu tiên của lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam, người ta sử dụng đến cấp trung đoàn. Và tại Bình Giã tháng 12 1964, và qua đến ngày 11 tháng 6, một mùa hè tháng 6 năm 1965, khi ở Sài Gòn đang rối tung lên bởi các tranh chấp chính trị của ông Nguyễn Khánh, ông Dương Văn Minh, ông Lâm Văn Phát, ông Nguyễn Cao Kỳ, ông Nguyễn Văn Thiệu, và ở Mỹ thì đang rối tung lên về cái vụ Vịnh Bắc Bộ mà xin mở ngoặc đơn năm 1995, ông cựu Bộ trưởng Quốc phòng McNamara qua Hà Nội mếu máo than vãn với ông tướng Võ Nguyên Giáp rằng chúng tôi đã làm wrong, terribly wrong, nghĩa là cái vụ Vịnh Bắc Bộ tháng 8 năm 1964 là một vụ đầu voi đuôi chuột. Vâng, bày đặt ra như vậy để có cái cớ mở rộng chiến tranh Việt Nam và đổ bộ lính lên Đà Nẵng vào tháng 3 năm 1965. Vâng, thưa với quý vị, trong những giờ phút vừa qua tôi đã trình bày tổng quát về vấn đề chính trị trong phía Mỹ, vấn đề chính trị trong ở miền Nam và vấn đề quân sự. Đó là tình hình rất nguy cấp trong tháng 6 1965, đúng chính xác là ngày 11, đã xảy ra một trận đánh rất lớn ở Đồng Xoài, Bình Dương, cách Sài Gòn không đầy 100 cây số đường chim bay, và gây thiệt hại rất lớn cho tiểu đoàn 7 nhảy dù là đơn vị của chúng tôi, với một thiệt hại là 14 sĩ quan từ tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó, sĩ quan hành quân, ba đại đội trưởng trên 4 đại đội tác chiến đều tử trận, và tiểu đoàn 27 sư đoàn 5 bộ binh và tiểu đoàn 52 Việt Cộng quân. Đồng Xoài chỉ cách Sài Gòn không đầy 100 cây số đường chim bay. Thưa quý vị, chính vì cái tình trạng quân sự nguy ngập như vậy cho nên nước Mỹ đập vào đổ quân năm một vào thẳng ở Đà Nẵng và đưa đến cái tình trạng mà quân đội phải đứng ra nhận lãnh trách nhiệm, vì nếu không thì vấn đề miền Nam rơi vào tay cộng sản không phải đợi đến 1975 mà nó đã xảy đến từ mùa hè 1976. Từ đó, như tôi đã trình bày với quý vị, về lý do chính trị, vì lý do quân sự, đã có ngày quân lực 19 tháng 6 1965.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam với cái câu hỏi đầu tiên. Vâng, kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình lịch sử và thời sự cùng lĩnh viết văn Phan Nhật Nam. Trong lần phát hình tuần trước thì chúng ta cũng đã nhắc lại cái tình hình của trong cái tháng 6 mùa hè ở Hoa Kỳ trong cái dịp lễ Memorial Day tưởng niệm cựu chiến binh đã hy sinh trên chiến địa khắp thế giới của quân lực Hoa Kỳ, trong đó có quê hương Việt Nam. Chiến trường khắc nghiệt nhất mà quân đội Hoa Kỳ đã gặp phải trong suốt cái lịch sử, tuy mới mẻ nhưng mà đầy những cái kỳ tích đáng hãnh diện. Tương tự như vậy thì người lính miền Nam Việt Nam cũng đã thực hiện một cái nhiệm vụ cao quý theo cùng lịch sử như câu 1 mà anh Nam vừa mới trình bày. Nhưng mà oan nghiệt thay, tập thể quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chịu chung cái lần tuẫn nạn với dân tộc tại thời điểm 30 tháng 4 của năm 1975. Anh có thể anh trình bày tại sao sau cái ngày hè của năm 1972 kiêu hùng chống giặc giữ nước kia, quân lực miền Nam đã phải chịu một cái tình thế bó tay, thất trận cùng đành như vậy thưa anh?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, nếu những kỳ phát hành kỳ tuần trước tôi đã nêu bật cái kỳ tích vĩ đại của nước Mỹ và của đồng minh qua cuộc đổ bộ của lịch sử ngày 6 tháng 6 1944 trên bờ biển Đông Băng Đi, từ đó tiến đến cái việc giải phóng châu Âu và chấm dứt đệ nhị thế chiến tại mặt trận châu Âu năm 1000 vào ngày 8 tháng 5 năm 1945. Thì còn về phía bên Việt Nam, cũng có một ngày hè lẫm liệt đó vậy. Nếu quý vị cho tôi xin lặp lại cái yếu tố, nếu trong ngày 6 tháng 6 44 tại trên bờ biển Đông Băng Đi, quân Mỹ đổ bộ tiểu đoàn sư đoàn 82 nhảy dù, 101 nhảy dù là hai sư đoàn nhảy dù tinh nhuệ nhất kể cho đến hôm nay của quân lực Mỹ, và thêm cái sư đoàn 6 nhảy dù của nước Anh, tức là 3 sư đoàn trong cái ngày hè lịch sử 6 tháng 6 1944. Thì tại ngày hè lịch sử 1972 trên đất nước Việt Nam, cũng cho trong những cái ngày mùa hè của 1972 kia, sau khi đã nhận được cái trách nhiệm từ Thủ tướng Nguyễn Phan Huy Quát và Quốc trưởng Phan Khắc Sử giao lại ngài và nhận cái trách nhiệm từ ngày 19 tháng 6 65, thì quân lực miền Nam đã lập được những kỳ tích. Giờ này chúng ta có thể nhắc lại với tất cả sự hãnh diện, đó là kỳ tích giữ vững miền Nam trước cuộc tấn công Mậu Thân 1968. Và quan trọng hơn hết, đó là dựng nên mùa hè đỏ lửa để giải phóng An Lộc, để giải phóng Kon Tum và để cắm cờ vàng ba sọc đỏ lên cổ thành Đinh Công Tráng, với một cái chiến dịch mà giới quân sự của thế giới đã đánh giá đó là chiến dịch lớn nhất của quân đội ở trong toàn thế giới sau chiến tranh Đông Mang Đi trong ngày 6 tháng 6 44. Vì sao? Vì nếu ngày 6 tháng 6 44 đổ bộ 3 sư đoàn nhảy dù 82, 101 của Mỹ và sư đoàn 6 nhảy dù của Anh lên bờ biển Đông Băng Đi, thì tại mùa hè năm 1972 ở tại mặt trận Quảng Trị đã có 2 sư đoàn tổng trừ bị lớn nhất của quân lực và hiệu quả nhất, đó là sư đoàn thủy quân lục chiến và sư đoàn nhảy dù cộng với sư đoàn 1 bộ binh cộng với một liên đoàn Việt Nam quân đã thực hiện cái chiến dịch luân phong giải phóng Quảng Trị từ kéo dài từ tháng 6 cho đến tháng 9 năm 1972. Vâng, không phải là vì tôi cứ kể chuyện đời xưa, tôi là người lính của một quân đội thất trận cố OS bài với quý vị. Nhưng rõ ràng quý vị hãy so sánh, nếu không có cuộc đổ bộ ngày 6 tháng 6 năm 1944 ở Normandy kia, thì làm sao kết thúc được đệ nhị thế chiến để có hòa bình thế giới từ 1945 cho đến năm 2001. Thì nếu không có một cái chiến dịch lưu phong giải phóng Quảng Trị của mùa hè năm 1972 với hai sư đoàn tổng dự bị kiệt liệt nhất của miền Nam, cộng với sư đoàn một bộ binh, sư đoàn bộ binh số 1 của miền Nam và một liên đoàn Việt Đồng Quân, thì làm sao có mùa hè năm 1972. Vâng, đó là những chứng liệu của lịch sử. Nhưng mà thưa quý vị, tại sao như anh Hoàng Tiến mới đặt trình bày, tại sao mùa hè năm 1972 oai hùng như vậy, lẫm liệt như vậy, mà nó đến dẫn đến cái thất trận của ngày 30 tháng 4 75, tại vì có thêm một biến cố chính trị nữa. Đấy là ngày ký kết 27 tháng Giêng 1973. Khi có cái sự kiện của Hiệp định Ba Lê, muốn trình bày đủ phải có vài số đặc biệt riêng. Xin lỗi. Nhưng mà tôi chỉ tóm tắt là theo Hiệp định Ba Lê, 60 ngày sau, tức là 27 tháng 3 năm 1973, quân lực Mỹ hoàn toàn rút bỏ trên khỏi Việt Nam. Và chính bản thân tôi với ông lúc ấy là ông thiếu tá Bùi Chín, đứng đếm từng người lính Mỹ bước chân lên máy bay về Mỹ, cũng xin mở ngoặc đơn, không đợi đến 1973 lính Mỹ rút ra khỏi Việt Nam, mà thật sự ra người Mỹ đã không còn tác chiến ở Việt Nam từ sau kế hoạch gọi là Việt Nam hóa từ 1970. Có nghĩa là từ Việt Nam hóa 1970, chứ không phải là của theo Hiệp định Ba Lê 1973, quân đội Mỹ gồm có thiết giáp Mỹ, bộ binh Mỹ, quân lục chiến Mỹ, nhảy dù Mỹ, nghĩa là những đơn vị tác chiến hoàn toàn không có tác chiến ở miền Nam. Và nếu có tác chiến ở miền Nam chăng, chỉ có lực lượng không quân mà thôi. Tuy nhiên lực lượng không quân ấy cũng bị bỏ tay, cũng bị rút đi, bị giới hạn bởi hai tù chính án Copper and Shirt, hạ tuyệt đối cấm sử dụng không quân Mỹ ở tại Đông Dương từ 1970 và quyết liệt nhất là sau 1973. Thưa với quý vị, chúng tôi xin trở lại ngay câu hỏi của anh Hoàng Tín. Tại sao có những mùa hè lẫm liệt 1972 kia mà đến 30 tháng 4 thì thất trận? Thì đây là một điều rất cụ thể. Sau Hiệp định Ba Lê, quân lực Việt Nam Cộng Hòa không còn vũ khí, không còn đạn dược, vì nước Mỹ đã hoàn toàn rút bỏ. Và cái người mà quyết định một trong những yếu tố để khai tử quân lực Việt Nam Cộng Hòa về miền Nam không ai hết, chính là cựu thượng nghị sĩ Joe Biden, hiện tại chính là tổng thống nước Mỹ, trong ngày 14 tháng 4 năm 1975 đã có một cái câu ghi vào lịch sử: bây giờ một sen cho thiệu cũng không cho nữa, nghĩa là hoàn toàn rút bỏ quân lực Mỹ ra khỏi Việt Nam với cái quân viện thặng dư khẩn cấp 752 triệu, không có một đồng nào vào tay quân lực vào miền Nam hết. Thì thưa với quý vị, nếu năm 72 có được cả một cái hệ thống chiến tranh toàn bộ Đông Nam Á yểm trợ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã dựng kỳ tích ba miền tại miền Nam, An Lộc, Công Tung và Hồ Thành Quảng Trị, thì qua đến năm 1973 đến tháng 4 năm 1975 thì ông Đồng Văn Khuyên đã báo cáo với lại ông Đại tướng Khiêm là không cần phải đánh nhau, không cần phải bị tấn công được gì hết. Chính đến tài khoá năm 75 đến 76 thì không còn đạn, không còn đạn cho tất cả vũ khí, không còn xăng cho máy bay, không còn xăng cho chiến xa. Thưa quý vị, với 752 triệu thẳng, quân viện khẩn cấp mà đã bị cắt đứt một cách toàn diện như vậy, thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa lấy gì để mà tác chiến? Trong khi đó, Bắc Việt đã được cả khối Cộng sản Đông Âu và Bắc Kinh yểm trợ một cách toàn diện, và 16 sư đoàn bộ binh Cộng sản Bắc Việt đã có mặt ở Sài Gòn với một cái lời than của chính cái người đã kiến tạo nên Hiệp định Ba Lê, đó là ông Ngoại trưởng Kissinger: bây giờ chỉ cần một lữ đoàn từ quân lục chiến là cũng thể lấy miền Bắc. Vâng, thưa với anh Hoàng Trí và thưa quý vị, những cái giờ phút vừa qua tôi đã trình bày câu một diễn tiến về chính trị và quân sự để có ngày 19 tháng 6 1965, và qua câu 2 tôi cũng trình bày trên vấn đề diễn tiến về quân sự, về chính trị, để tại sao sau ngày 19 tháng 6-65 quân lực nắm giữ vận mệnh quốc gia đã chiến đấu vô cùng lắm liệt, vô cùng hung vĩ vào mùa hè 1972, vào Mậu Thân 1968, nhưng đến 30 tháng 4-75 thì thất trận cũng đành. Thưa với quý vị, đấy là những chứng liệu của lịch sử, đó là những sự kiện của lịch sử, chứ không phải là những cái điều mà assume, mà giả định, mà nó đã xảy đến ở trong miền Nam. Và mỗi người chúng ta hôm nay, công dân Mỹ gốc Việt, đã nhận lãnh từ mùa hè năm 1965, từ mùa hè 1972 và đến cái kết thúc 30 tháng 4 1975.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam ngày hôm nay đã trình bày hai cái câu hỏi phía đài đặt ra để cho cái chương trình lịch sử và thời sự hàng tuần cùng với anh, để chúng ta có dịp chúng ta ôn lại những cái trang sử ngoại hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là những cái diễn tiến thời sự lúc bấy giờ cũng như là hiện tại. Cảm ơn anh, chúc anh một ngày vui, chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Mời anh gửi lời chào, thưa anh Nam.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Những câu chuyện mà có những cái kết thúc không được tỏi ý, không được vui lòng, nhưng chúng ta bắt buộc phải nghe, phải được nhắc lại và được trình bày để hiểu tại sao có thân phận của một người, của mỗi người Việt Nam ở trên đất Mỹ hiện tại. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn, người Phan Nhật Nam, và chúc cho quý vị một ngày an lành. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau.
Giây phút tiễn đưa, tìm cuối mặt. Giây phút tiễn đưa, giây phút tiễn đưa, tiễn ngang, tiễn ngang. Ta giết cộng sản bạo tàn, hơi hồn thiêng.